Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Lục Uyển. Thưa các vị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tức là trong cái tổ chức khóa tu 3 ngày có cái tên là khóa tu vô sự. Rồi trong cái khóa tu này chúng ta có hai cái lễ quan trọng, đó là kỷ niệm thiền sư Khương Tăng Hội và cái lễ kỷ niệm ngày mất của thầy Giác Thanh. Rất may mắn là chúng ta có một bài hát về thiền sư Khương Tăng Hội, cho nên tôi khỏi phải thưa thêm vài dòng về chuyện thiền sư Khương Tăng Hội. Và nếu mai hơn nữa mình có một cái bài hát về thầy Giác Thanh nữa thì tuyệt vời. Thế thì khỏi phải nói vài dòng làm gì, đủ rồi. Tuy nhiên có một điều xin chia sẻ với đại chúng là tự thân của cái khóa tu mang tên là vô sự. Cái từ này nó rất là lý thú. Dĩ nhiên là các vị nhìn thấy cái chữ vô sự đang ở phía trên đối diện với các vị. Và có một câu chuyện rất dễ thương về vô sự. Đó là một hôm có một vị thiền sư đang đi chơi, và trên con đường phố rất là đông đảo của thành phố Trường An, tức là kinh đô của nhà vua lúc bấy giờ, Có lẽ ông buồn ngủ và cũng mệt, cho nên ông mới trải tội cụ bồ đòn qua bên về đường của cái đường phố nhộn nhịp kia. Ông ngã lưng ngủ giấc. Các vị cũng biết là thiền sư Trung Hoa có một cái nón rộng vành có thể úp được cái mặt, rất là kín và mát. Và khi ngã lưng xuống thì trong vòng vài phút ông đã ngáy pho pho giống như người ta ngủ rất là say. Dĩ nhiên ngày xưa thì cũng có cảnh sát coi chừng đường, chứ không phải là thời Thái Bình mà không có lính đi kiểm soát đường xá. Và khi người bàng quan họ rất là ngạc nhiên, có một con người rất là ngộ nghĩnh ngủ say bên vệ đường, coi thiên hạ không có gì cả, coi trời bằng vung. Và họ bu quanh họ nhìn, và những anh lính nhà vua cũng tới nhìn, và người ta thấy cái chuyện người bàng quan nhìn đông quá nó trở ngại giao thông, cho nên những người lính của nhà vua đánh thức nhà sư như vậy, hỏi chứ ông làm gì mà ông ngủ bên vệ đường. Thì ông ngồi dậy, ông vươn vai, ông ngáp xong rồi ông nói: ta là vô sự tăng, tức là không có việc gì cả, ưa ngủ thì ta nằm ta ngủ thế thôi, không có gì nghiêm trọng trong cuộc đời cả, rất là thanh thản trong lòng, thích ngủ chỗ nào thì cứ ngủ vậy thôi. Cái phong cách rất là thiền sư. Và thưa đại chúng, đó là cái từ vô sự, nó gợi cái điều rất là vui cho khóa tu của chúng ta. Và trong đầu khóa thì có vài vị thiền sinh đã hỏi thăm tôi là chương trình sinh hoạt như thế nào. Tôi cười cười, tôi nói khóa tu được gọi là khóa tu vô sự, cho nên không có việc gì để làm cả, và cũng chẳng có chương trình gì để mà sinh hoạt, các vị cứ chơi rong thế thôi. Trời đất thênh thang, núi rừng bạt ngàn, mình cứ thả mình vào cái không gian thanh bình, yên lắng, và làm thế nào để sống xứng đáng với cái từ ngữ của khóa tu trao cho chúng ta, đó là rất là vô sự là đủ. Tất nhiên thưa đại chúng là chúng ta ai cũng biết là mình loại bỏ được những cái gánh nặng của tâm thức để có thể yên bình đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng mỗi đêm rất là khó. Hẳn là chúng ta có những ngày muốn ngủ mà không ngủ được, mà mình cố gắng mời gọi giấc ngủ thì giấc ngủ nó càng chạy xa. Cho nên để làm được một việc coi như bình thường là đói ăn mệt ngủ như ngôn ngữ nhà thiền nói, không có đơn giản chút nào cả. Ví như mình đói mình ăn thì chắc chắn là chúng ta cũng không thực sự đang ăn, tại vì khi ăn mà tâm thức mình nó đang đi chơi rất là xa. Và khi mệt mình nằm cũng chưa chắc gì mình đã ngủ được, như những vị thiền sư vô sự kia có trăm điều phải lo tính vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và có những cái ký ức vui buồn nó thừa cái cơ hội mình nằm nghỉ ngơi nó tràn về, và có những cái lo âu của tương lai nó cũng cùng một con đường như vậy, nó về nó quấy nhiễu ta luôn. Cho nên để làm được người vô sự thưa chắc hẳn là không dễ. Cho nên phước lành thai, khi mà chúng ta có được một cái cơ hội, có được một cái không gian yên bình để có thể làm người vô sự. Tuy nhiên, một khóa tu 3 ngày, các vị đến với trung tâm tu học Lộc Uyển, có thể các vị nếm được một chút hương vị của yên bình. Nhưng mà rồi khi mình lái xe về với phố thị thì đâu vẫn hoàng đấy. Đó là cái điều mà chúng ta phải rất là lưu ý. Và nếu mà có thể được thì làm thế nào chúng ta đi về với phố phường chúng ta vẫn giữ được cái tâm bình thường vô sự, không cần mình phải ngã bên vệ đường của xa lộ, xe chạy ngược xuôi để ngủ như một thiền sư. Mình chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng là có thể ngủ ở trong nhà mình một cách bình yên, và khi nào cần thì mời giấc ngủ lại một cách dễ dàng. Đó là quý vị thực tập rất là giỏi. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ về nội dung của cái khóa tu gợi ý cho chúng ta. Và từ cái điều này tôi nghĩ là cái quà tặng cho nhau lớn nhất, đó là có một lời nhắc nhở các vị nhớ rằng trong cái cuộc sống lãng du này, giống như lời thơ thầy Giác Thanh nói, ta đã phiêu bồng từ ngàn vạn kiếp xa xưa như một hạt bụi lao sao trong cái cõi tinh hà, và ghé lại đây thời gian không có lâu lắm. Cho nên mình hãy tận dụng cái khoảng thời gian rất là ngắn của kiếp sống trên hành tinh này, và khéo là một người biết trút bỏ tất cả những cái nỗi niềm của tâm thức, những cái sầu lo nặng nề chất đầy trong lòng ta, để có thể là một người rong chơi trong đất nước này đã là một hạnh phúc lớn lao rồi. Đó là lời thưa cùng đại chúng, và cũng là cái ý của quà tặng mà trong các cái bài thơ thầy Giác Thanh mà tôi sắp đọc ra đây sẽ dâng hiến cho các vị. Thưa đại chúng, là cái chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay đã được quý thầy quảng cáo lâu rồi. Đó là trạm nhiên và bất động. Thưa, tôi không hiểu là cái từ này có thể dịch ra tiếng Anh có dễ hay không. Tuy nhiên cái từ này nó có cái gốc rễ từ văn học Đại Thừa, tức là từ kinh Lăng Nghiêm của Đức Thế Tôn nói cách nay trên 2000 năm. Và cái nhân duyên để xuất phát cái từ ngữ này đó là ngài A Nan, sau khi ngài thể ngộ được những cái điều Đức Phật dạy về tự tâm thanh tịnh và không sinh không diệt của chính ngài, ngài rất là cảm động, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và tán dương Đức Thế Tôn những lời như thế. Cái câu đầu là diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế y hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Tức là Đức Thế Tôn là bậc mầu nhiệm tuyệt vời bất động. Và cái pháp môn Đức Thế Tôn dạy cho con, biết là cái pháp môn thủ lăng nghiêm đại định, làm cho con thể nhận được cái bản chất của con vốn là không sinh không diệt này. Và chỉ cần quay về nhận diện được thì trong một sát na diệt sạch được nghiệp chướng phiền não lậu hoặc của hà sa kiếp, và không cần cái thời gian dài mà ngay tức khắc chứng được pháp thân của Phật. Đó là bốn câu ngài A Nan ngài tán thán Đức Thế Tôn và nói lên cái sở ngộ của mình. Tuy nhiên ngoài ra cái từ trạm nhiên nó còn là tên hiệu của thầy Giác Thanh. Thưa, ở đây có một số thiền sinh đã từng quen biết với thầy đều biết những cái tên của thầy, đó là Ẩn Không, đó là thầy Quá Quỳnh, đó là thầy Chân Giác Thanh, đó là thầy Tâm Tông, và đó là thầy Trạm Nhiên. Tuy nhiên có một cái tên rất là xa mà có lẽ các vị chưa biết. Thưa, thầy còn một cái tên tự thầy đặt cho chính thầy. Không biết ở đây các vị có ai biết? Chỉ cười cười, chỉ có biết không? Không biết. thưa đại chúng, các vị biết thầy tên là Hiếu, nhưng ngoài ra thầy có tên là Hoài Hương, Nguyễn Hoài Hương. Đó là cái tên của thầy tự đặt. Hoài Hương có nghĩa là yêu quê hương, thương quê hương. Từ những ngày đầu vào cái tuổi thanh xuân, chưa biết gì về cuộc sống lắm, thì cái tấm lòng yêu quê hương của thầy cũng rất là thiết tha. Và thưa đại chúng, cái điều đó nó thể hiện trong cái bài thơ đầu đời của thầy. Thầy viết vào khoảng 20 tuổi: quê hương ơi, có những đêm dài lặng lẽ, ta nằm đổ lệ khóc thương mi. Quê hương ơi, mi có tội tình chi, để lũ quỷ đang mi giày xéo, vân vân. Dĩ nhiên là đêm hôm các vị đã nghe đọc rồi. Tôi chỉ gợi một chút về cái tên để biết rằng có những người họ rất là yêu mến quê hương, dù cho bị quê hương phụ phàng họ. Và nếu mình nói rộng ra thì thưa đại chúng là cộng đồng người Việt của mình có chung một tâm trạng như thế. Giống như là những người si tình, bị tình phụ mà vẫn cứ yêu, có phải vậy không? Trong cuộc đời các vị, nếu có những cuộc tình lớn đến với các vị sẽ cảm nhận điều này. Mình bị đá lên đá xuống, bị chối bỏ, bị phụ phàng, mà mình vẫn cứ thương. Và trong tâm thức người Việt Nam dường như có chung một cái điều này: chúng ta là những người xa quê hương, bị quê hương ruồng bỏ, có phải không? Nhưng mà không hề có một người Việt Nam nào khi nghe nói về quê hương mà không có những cái hiu hắt nhớ thương trong tâm thức cả. Có khi có những người ở trên đất nước của mình mà đã cảm thấy mất quê hương. Và những bài thơ đầu đời của thầy nói lên được cái điều này. Cái lòng yêu quê hương của thầy rất là lớn. Và tôi nhớ tôi có một tấm hình của thầy chụp chung với một người bạn. Thầy đặt bàn tay trái lên ngực. Đầu tiên tôi không biết đó là cái hình nói cái điều gì, nhưng mà sau khi hỏi lại một người bạn đang còn sống trên đất Mỹ, thì anh bạn đó nói là: thưa thầy, đó là cái lúc chụp hình kỷ niệm để quyết định chặt cái tay, để biểu tình chống đối cuộc chiến của Việt Nam. Rõ ràng là sau đó thì thầy đi đến một cái nhà của một người bạn mượn cái búa về, và đến một cái tự viện mở đầu cái cuộc biểu tình chống đối cái chế độ chính trị bây giờ đang hủy diệt rất là nhiều thanh niên trẻ tuổi đi vào cái con đường chết chóc. Rất là nhiều bằng hữu bạn bè của thầy đã bỏ thân, hoặc bên này chiến tuyến hoặc bên kia chiến tuyến. Thưa đại chúng, là đa phần những người Việt Nam cùng một tuổi như tôi hoặc lớn hơn, thì các vị đã từng đi ngang qua cái nỗi đau của quê hương bị chiến tranh hoạn họa đau thương, chứng kiến cái cảnh người chết, nhà bị cháy, đất nước tan thương. Nhưng mà những người trẻ và những thiền sinh trên đất nước này chắc các vị chưa có thể hình dung được cái nỗi niềm đau xót của những người sống trên cái quê hương điêu linh vì chiến tranh hoạn họa. Rõ ràng là thầy Giác Thanh sống ở trong cái thời điểm của chiến tranh rất là khốc liệt của Việt Nam, cái đau thương rất là lớn. Và khi đặt bàn tay lên ngực, chụp cái hình để lưu dấu ấn lại, đây là bàn tay đã từng có mặt trong ta, và sau đó thầy quyết định là chặt bàn tay trái. Thầy nói với bạn bè, kẻ sĩ chỉ cần sử dụng bàn tay mặt cũng đủ mà không cần cái bàn tay trái. Tức là viết, lách, vân vân chỉ cần một bàn tay mà thôi. Và thế là sau đó thầy cầm cái búa, nhưng mà tiếc là cái búa nó lục quá. Cho nên cái nhát búa đầu tiên thầy chặt xuống, nó không đứt bàn tay, nó chỉ hằn một vết rất là sâu. Và thầy đủ gan dạ chặt thêm một nhát thứ hai nữa, và máu me văng đỏ cả một mảng tường chùa. Sau đó người ta đưa thầy lên bệnh viện. Và khi cái cuộc chống đối của học trò, học sinh trường Nguyễn Trung Trực nó nổ ra như vậy, thì chính quyền đâu có tha. Và sau đó thì thầy phải rời cái quê hương yêu thương của thầy về những cái vùng khác, và bắt đầu cái con đường chuyển qua một giai đoạn khác, là giai đoạn của sự tu tập. Và thưa, đó là cái mảng đời rất là nhỏ, tuổi chớm lớn cũng một người thanh niên yêu quê hương. Và thưa đại chúng, tôi nói điều này để chia sẻ cùng các vị, đó là nơi cái con người hiền hậu dễ thương, nhẹ nhàng trong cách hành xử, hiền diệu và mềm mại kia, tự bên trong có cái bản chất rất là quật cường và rất là can trường. Và trong cuộc đời tu cũng thế, thầy đã thể hiện cái sự can trường của thầy trong suốt những tháng năm dầu dãi, và gần nhất sau cái ngày chặt cánh tay, chặt cái bàn tay, đó là những cái ngày mở đầu của bước phiêu linh. Thưa đại chúng, lữ hành là cái gì? Nó có bản chất từ trong mỗi con người chúng ta. Và trong thi ca, trong văn học, người ta gọi là cuộc lữ, tức là những cái cuộc rong chơi, những cuộc ra đi, những cái cuộc viễn du của một đời người. Viễn du gần nghĩa là mình bỏ quê hương này đến quê hương khác. Viễn du xa là mình bỏ hình hài này, chọn một cái hình hài khác. Và nói chung, đời người chúng ta đều giống nhau ở một điểm, đó là cùng là những hạt bụi lao xao trong cõi tinh hà, đến rồi đi, qua ba cõi sáu đường, trong cái kiếp tử sinh lòng lòng. Có khi mình đi chưa biết chán. Và dĩ nhiên từ trong cái bản chất thâm sâu đã có cái tính cách của một con người viễn du, cho nên không tránh được là tự thân ta ai cũng có những cái hành trình, cũng có những cuộc ra đi cả. Và từ cái này mình nhìn lại để thấy là thầy Giác Thanh, thầy có một đời sống như một lữ khách trong chơi, và thầy cũng có một đời sống giống như ánh mây nổi, giống như án mây nổi. Và tự thân thầy có rất là nhiều tên, trong những cái tên thầy tự đặt có một cái tên nó giống với bản chất của thầy, đó là Phù Vân. Phù Vân Am, Phù Vân Cóc, Phù Vân Tiên Sinh, vân vân. Đó là những cái tên thầy tự đặt. Và thưa, trong những cái bài thơ của thầy, ta bắt gặp rất là nhiều cái từ thầy dùng để chỉ cho thân phận của người khách lữ hành rong chơi. Tôi nhớ có một lần thầy khoe với tôi, năm đó học năm thứ hai cử nhân vạn hạnh, thầy về thầy nói: Phước Tịnh à, bữa nay mình viết một cái luận đề rất là tuyệt vời. Tôi hỏi thầy viết cái đề gì mà thầy có vẻ cao hứng vậy? Thầy bảo là hôm nay thì giáo sư khoa trưởng của phân khoa Phật học ra một cái luận đề trích từ hai câu thơ của Lý Bạch, đó là bài Tương Tiến Tửu, tức là sắp uống rượu. Lý Bạch có viết một bài, và hai câu thơ đó là: Thiên địa giả, vạn loại chi nghịch lữ, Quan Âm giả, bách đại chi quá khách. Đất trời là quán trọ của vạn loài, mặt trời mặt trăng là người khách vãng lai cho nhân thế. Đáng yên dịch được không ạ? Cái đó là người ta rất thơ đó, mà chỉ dịch không ra chất thơ là kỳ lắm đó. Thưa hai cái câu này nó thành một cái luận đề, và thầy viết một mạch mười mấy trang giấy. Cái niềm hứng thú nó lớn vô cùng, đến lúc thầy về thầy còn vui. Và dĩ nhiên chúng ta không thể tìm được cái bài viết của thầy. Và thưa đại chúng, trong cái con người mang cái tâm hồn lữ du kia, ngoài cái chất liệu phiêu bạt giang hồ, nó còn có cái chất liệu là cuồng ngạo và sống rất là hùng trong cuộc đời. Thưa, nó có những cái từ rất là khó dịch ra tiếng Anh đó. Tôi không biết tiếng Anh mà tôi nghĩ như vậy. Ví dụ như cái từ ngạo khí, nó không phải là kiêu ngạo. Kiêu ngạo là cái gì? Nó biểu lộ cái bản chất hóng hách, có một chút kiêu căng. Nhưng mà ngạo khí có nghĩa là cái con người kia họ sống bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự can trường, dũng cảm của họ. Họ hiên ngang nhìn đời, không biết sợ cái gì, và cũng rất ư là khiêm tốn, cho nên ta gọi đó là ngạo khí. Ví dụ như vậy. Thành ra dịch thơ và đọc thơ của thầy Giác Thanh là cả một vấn đề khó khăn cho chúng ta. Chia sẻ cùng đại chúng những cái điều trong bài thơ của thầy càng khó khăn hơn. Có khi dăm ba câu thơ nhưng mà nó chứa đựng một cái không gian rất là lớn, rất là mênh mông và bát ngát. Tất nhiên tôi không phải muốn khoe khoang gì về cái vị thầy dễ thương kia, nhưng mà có điều rất thật. Ví dụ như có một bài thơ thưa, bài thơ Màu Quá Rùng, tức là một thở vào đời, cười cười khóc khóc. Một lần trông thấy màu hóa rụng, bước lãng du chạm nhẹ cõi vô cùng. Rồi dòng đời trôi nổi, sông kia núi nọ, hồn mây trắng thật thông dong. Thưa đại chúng, là tôi vừa chia sẻ với các vị là thi ca là một cái cõi rất là bát ngát. Nó có cái không gian của riêng nó. Và thông thường người ta có một câu nói không có sai lầm, đó là thơ là đỉnh núi giữa cái bình nguyên ngôn ngữ của loài người. Trong cái ngôn ngữ thông thường mình nói có khi nó không có sâu lắng, mà ngôn ngữ của thơ thì một lời có khi nó mang cả tấm lòng, cả không gian bát ngát ở trong đó. Và đó là mình nói về cái lĩnh vực thơ thường của thế nhân. Họ vận dụng tri thức, tình cảm, xúc động và lý trí để làm thành. Thơ của thiền, thơ của các bậc thầy, nó sâu hơn một tầng nữa. Nó có khi nó biểu đạt được cái trạng thái liễu ngộ của tâm. Từ cái bình diện của tri thức đời thường bước sang cái bình diện khác, gọi đó là liễu ngộ. Và có khi đôi dòng thôi, nó thể hiện được cái chất của con người kia đã dẫm chân được, đã sống được trên cái vùng đất chân thật của tự mình. Thưa, vùng đất chân thật của tự mình là gì? Thông thường chúng ta sống trong cái bình diện của ý thức rất là nhiều, mà chưa hề chạm chân được cái bình diện của vô niệm vô thức. Chỉ lúc nào những cái suy tư bời bời lắng xuống, lúc bây giờ cái không gian của tâm thức rất là mênh mông, sáng và tỉnh. Và bây giờ quá khứ vui buồn không còn đè nặng lên ta, những cái tương lai đầy màu sắc, vũ hội cũng không lôi kéo được ta. Ta an trụ được tâm ngay nơi phút giây hiện tiền này. Và trong nhà thiền có một câu là nhất niệm thiên thu nhất niệm. Tức là một cái sát na tâm thức đậu lại ngay nơi đây và giờ phút này. Nó tỏa sáng, nó kéo dài, nó mở rộng, mênh mang, không có biên tế của thời gian và không gian, gọi đó là nhất niệm thiên thu. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị có thể có một cái chút kinh nghiệm được. Khi tâm thức của các vị nó không bị lo buồn sầu tư khổ não bất an, trong một ngày an vui tỉnh tại thì các vị sẽ thấy một ngày đi qua rất là nhẹ. Nhưng mà khi tâm thức mình nó có những cái sầu tư khổ não bất an vân vân thì hoặc là trông đợi thì một ngày nó sẽ kéo dài ra rất là nhiều lần. Người ta bảo thương nhau một ngày không thấy thì giống như ba năm đó, nhất nhật bất kiến như tam thu hề, một ngày không thấy mặt thì dài bằng ba năm. Tức là bằng cái nỗi trông chờ của tâm thức thì thời gian có thể kéo dài. Cho nên thời gian vật lý nó không dính gì với thời gian tâm lý cả. Mà trong thơ, khi ta tu tập, ta có một cái niềm vui dừng được tâm thức ngay nơi sát na hiện tiền, thì tâm thức ta lúc bấy giờ một niệm thiên thu, gọi đó là chạm chân vào vùng đất thật. Và cái điều này người xưa đã từng được như thế, và những vị thầy quen biết của chúng ta như thầy Giác Thanh, trong lời thơ của thầy tuy không nhiều nhưng nó hé ra một cánh cửa để cho ta có thể chạm được vào, để thấy được cái điều thầy đã từng nếm được hương vị của pháp. Ví dụ như người xưa là ngài Linh Vân, ngài có một bài thơ Thấy Hoa Đào. Thưa đại chúng, đây là bài thơ ngài Linh Vân Ngộ Đạo. Bài thơ như thế này: Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trừ chi. Tự tùng như kiến đào quá hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Tức là 30 năm nay ta đi tìm người kiếm khách, và bao nhiêu lần lá đổ, bao nhiêu lần cây mọc cành mới, rồi tới một lần thấy được hoa đào nở, thì không còn có một cái niệm nghi ngờ nào trong tâm thức của ta cả. Mình đi vào bài thơ này trước, rồi mình đi vào bài thơ thầy Giác Thanh sau. Thưa, cái từ kiếm khách này nó có một cái hàm nghĩa rất là dễ thương. Trong văn học Trung Hoa người ta gọi là suy mau kiếm, tức là cái loại kiếm cực bén, mình có thể nhổ cọng tóc để ngang lưỡi kiếm và thổi thì cái cọng tóc đứt mất, bén đến độ như vậy, gọi là suy mau kiếm. Và trong nhà thiền thì dùng cái từ kiếm khách này để chỉ cho một cái trạng thái chánh niệm của tâm. 30 năm tìm cái trạng thái chánh niệm của tâm, hay nói một cách khác là 30 năm tìm cho ra mặt mũi thật của chính mình. gọi là cái bản lai diện mục thực của mình. Và bản lai diện mục thực của mình về cái phần thể của nó, tự thể của bản lai, thì nó vốn yên bình, thanh tịnh, vắng lặng, chiếu soi. Về cái phần dụng của nó thì nó có khả năng là khi mời gọi được, sống được, nhận ra được. Thì cái năng lực của nó kỳ diệu là nó chỉ cần quét một vòng thì tất cả những cái phiền não, khổ lụy, đau thương, bất an, tủi nhục vân vân của một đời người đứt hết đầu, không còn sống được. Cho nên gọi nó là kiếm khách. Thưa, có dễ hiểu không ạ? Tự thể của ta, tự thể của chính mỗi người, nó có một cái vùng trời rất là yên bình tĩnh lặng của tâm. Cái vùng trời này không hề có những cái sao động bất an phiền muộn nào đụng được cả, giống như biển khơi mong manh. Người ta thấy sóng nổi ba đào chỉ là cái bề mặt của mặt biển mà thôi. Mặt biển do tiếp xúc với gió cho nên cuồn cuộn ba đào, nhưng mà tự thân của lòng biển sâu, người ta không tìm ra cái gì gọi là bất an, sóng gió và đục ngầu ở của biển khơi cả. Tự tâm chúng ta cũng như thế. Mình có một cái khả năng hồi phục rất là tuyệt vời khi mình cho phép mình chìm lặng, lắng yên và bình an. Thưa đại chúng, là các vị có thể có một cái kinh nghiệm thế này: khi đời sống sao động, chạy vại, tất bật ra hướng bên ngoài mà nhiều, mệt nhọc nhiều, tâm thức mình rối bời, mình có một khuynh hướng là lui về ngồi tĩnh tại trong một cái căn phòng nào đó, đóng cửa lại, buông mình xuống và không làm gì cả. Chỉ cần làm được điều này thì cái khả năng của tâm nó hồi phục. Và những cái niềm vui, những cái đam mê ở mức độ cạn trên bề mặt của ý thức, dù nó có rộn ràng như vũ hội, ta cũng dễ chán. Nhưng mà nó có một cái niềm vui khi mình lặn sâu xuống khỏi cái bề mặt của ý thức, tâm thức yên bình và tĩnh tại, các vị nếm được cái hương vị nó thì các vị sẽ thấy nó không có chán bao giờ. Người ta chán cái niềm vui rộn rã mà chưa nghe ai chán cái niềm vui của sự yên bình tĩnh lặng hết. Và nói điều này để thấy là tự tâm chúng ta nó có một cái khuynh hướng hồi phục trở về, nó mời gọi. Ta đi vào nhiều con đường của thế trần, như con đường của dục lạc, của phù hoa, kể cả con đường của tình yêu nhân thế, quan hệ nam nữ, và mọi con đường này các vị đều có đời sống gia đình, các vị đều chứng nghiệm là không hề có con đường nào trao cho mình một cái niềm vui trọn vẹn, không hề có con đường nào bên sau nó không là nỗi chán chường cả. Và ta chưa hề tìm được cái gì gọi là hạnh phúc trong những cái con đường ta đi ra đó. Và trong cuộc lữ mênh mang của hạt bụi lao sao này, ta mà chưa tìm về được cái vùng đất thanh bình tĩnh tại yên vắng của tâm, tức là chưa tìm về để nhận diện mình vốn là biển khơi mong mênh, mà chỉ sống trên bề mặt rất cạn của tiếp xúc với gió để cuồn cuộn ba đào, thì mình vẫn còn là kẻ mãi rong tìm trong cuộc lữ, tức là vẫn còn làm kẻ lữ hành suốt mà chưa thể dừng được. Bao giờ chạm tay được vào vùng đất thật, bao giờ như ngài Linh Vân thấy được hoa đào nở, nhận ra bản lai diện mục của chính mình, chừng đó mình mới dừng lại cái cuộc rong chơi và tìm kiếm mà thôi. Người xưa 30 năm tìm cho ra mặt mũi của chính mình, tam thập niên lai tầm kiếm khách. Một cái lời thơ mà mình dùng cái lăng kính của trí thức thông thường mình đọc thì mình nghĩ là 30 năm cái người này tìm đối thủ để mà đấu kiếm, thưa không phải. 30 năm tìm cho ra mặt mũi thực của mình, chứ không phải là tìm cái anh kiếm khách nào bên ngoài. Thưa đại chúng, là tôi vừa nói là cái diệu lực rất là màu nhiệm của tử thể tâm. Nó có cái năng lực kỳ diệu là khi các vị nhận biết, các vị hồi phục được, thì cái năng lực kỳ diệu này tuyệt vời là nó chỉ cần quét một vòng là tất cả những cái mà lâu nay ta cảm tưởng như nó là ghê gớm lắm, như nỗi thất vọng, cái ấn tượng đau buồn, nỗi xót xa, vân vân, có ngàn vạn cái điều tiêu cực của tâm hành bị nó quét một vòng là đứt đầu hết, không còn tồn tại, cho nên gọi nó là kiếm khách. Không biết cái điều này có dễ hiểu không? Ví dụ thế này, tôi dùng cái ví dụ mà tôi thường hay nói thôi. Ví dụ như các vị có một cái nỗi buồn, hoặc có cơn giận, hoặc có cái nỗi ghen hờn, bực bội, nghĩa là tất cả những cái trạng thái tâm hành đã có mặt trong lòng các vị. Các vị chỉ cần làm một điều vậy thôi, nhìn thôi, mời nó hiện diện trước mắt mình, mình nhìn thử nó, thì các vị sẽ thấy là cái năng lực của cái nhìn tĩnh tại, cái nhận diện đơn thuần này, nó tuyệt vời và màu nhiệm vô cùng, là nó có khả năng làm cho tất cả những cái trạng thái tâm tiêu cực kia mắc cỡ và lủi đi mất. Đó là mình dùng từ rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nhà thiền thì gọi nó là cái tuệ kiếm, gọi nó là cái suy mau kiếm. Nó quét một vòng sạch sẽ, không còn một cái bóng dáng gì của phiền não khổ đau trấn ngự nơi tâm thức ta cả. Và chỉ cần một lần thấy hoa đào nở thôi, là từ đó về sau suốt kiếp trong cuộc sống không còn một cái niệm nghi ngờ gì cả. Mở mắt là thấy pháp thân, nhắm mắt cũng thấy pháp thân, đưa tay chạm bất cứ cái thứ gì cũng là chạm vào thân Phật. Nghĩa là chỉ cần một lần mở mắt thấy hoa đào nở thì tức khắc là trong đời sống của chúng ta dừng lại cái kiếp phiêu linh của lữ hành. Trong đời sống của chúng ta, cái phẩm chất của hạnh phúc tự nhiên nó có mặt, và cái suối nguồn yêu thương của tâm tự nhiên nó tuôn chảy rạc rào. Và bài thơ thầy Giác Thanh: màu hoa rụng, một thở vào đời cười cười khóc khóc. Thưa chúng ta đều giống như thầy, bước vào cuộc đời này tiếng cười và tiếng khóc đi đôi nhau. Lúc bé thơ cũng thế, trưởng thành cũng thế, và về già chúng ta cũng giống như nhau. Nụ cười và tiếng khóc đan xen, niềm đau và hạnh phúc cùng có mặt. Và hai cái này nó xây dựng nên đời sống một con người. Đó là cái kiếp nhân sinh ai cũng nếm cái hương vị này cả. Nhưng mà chỉ cần một lần trông thấy hoa đào rụng, bước lãng du chạm nhẹ đất vô cùng. Thưa chỉ cần một lần thôi. Và khi cái bước chân không phải chạm vào mặt đất nữa, mà chạm vào cõi vô cùng. Cõi vô cùng là cõi gì? Thưa đại chúng, đó là cái cội nguồn nguyên sơ của bản thân, của bản tâm ta. Cõi vô cùng tức là nơi cái vùng đất không sinh và không diệt. Và thưa, nếu các vị có điều kiện đọc một tập thơ của thầy, hoặc có điều kiện ta nghe những bài pháp thoại của thầy, thầy có nhắc vài câu thơ, trong đó thầy viết là Xác thân gì tàn úa đó. Để tôi đi kiếm đây. Thưa bài bệnh, thịt da rửa mòn, xác thân tàn úa, hồn vẫn vui như những đóa hoa xuân, sông núi rộng ngại gì thân nhỏ bé, xin tả về cho trời đất rộng bao la. Đó là bài thơ thầy làm năm 1996. Và rõ ràng thưa đại chúng là bằng con mắt bình thường mình chỉ thấy đây là thân của ta, chùa của ta, nhà của ta. Nếu có một tâm hồn lớn hơn, họ thấy ngoài hình hài này, cái tình thương họ đến với người chung quanh rất là lớn, thì tự thân hình hài họ dù có bị suy hao, mòn mỏi, không có gì đáng ngại cả. Nhưng mà nếu nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao hơn, thấy thân mình không phải là cái này, mà thân mình là cái sự sống nó vô hình, có mặt trong không gian, có mặt trong suốt cả chiều dài của thời gian, thế thì những cái tật bệnh của thân, quằn quại của thân không làm đau lòng ta được. Và người xưa khi mà chạm chân được vào cõi vô cùng, tức là chạm chân được vào miền đất thật, thì cái sự còn hay mất của hình hài không có nghĩa lý gì cả. Dĩ nhiên, cái trình độ và cái thâm ngộ của thầy giác thanh ta không lường được đến độ nào, ta không biết ra sao. Nhưng mà trong cái đời sống bình thường của thầy thể hiện nhiều điều rất là dễ thương và rất đẹp. Cái cơn bệnh nó tàn phá thân tâm đến thời kỳ cuối, những ngày cuối của thầy, anh em tôi có dịp sống chung thì rõ ràng là tôi chưa thấy cái nét buồn đau sầu khổ gì hiện trên thầy cả. Thầy vẫn cười nói bình thường. Có những buổi khuya tôi lặng lẽ mở cửa vào nhìn thử coi cái mái lọc của thầy nó lọc ra sao, thì mình thấy máu nó chảy ra đỏ đỏ cả dòng. Mình rất là xót xa, mình hỏi chứ tại sao mà thầy làm cái gì để cho máu nó ra nhiều trong cái mái lọc vậy? Thầy cười nó có gì đâu, thì máu nó không ở trong cơ thể mình thì nó đi ra thế thôi. Và thưa đại chúng là trong những khóa tu ở trên UCSD, thầy mang cả cái bình lọc đi theo tham dự những khóa tu. Và cứ mỗi tối về thầy nằm thầy lọc thận thì tôi cũng thấy máu tràn ra đỏ theo cái đường chảy của máy lọc. Và mình xót xa, nhưng mà thầy cười rất là tự nhiên. Thầy nói có gì đâu, nó không ở thì nó đi. Và ai rồi cũng đến ngày tàn úa hình hài. Cái quan trọng là sống trong cuộc đời trọn vẹn cái tấm lòng và sống từng nhịp sống cho xứng đáng là đủ. Thưa đại chúng, mình chưa biết là cái thâm ngộ thầy đến mức nào, nhưng mà rõ ràng trong đời sống của thầy thể hiện rất là nhiều điều đáng quý, rất là đẹp. Đó là chúng ta chia sẻ về bài thơ rất là ngắn. Và thưa đại chúng, tôi xin nhắc lại, mỗi bài thơ của thầy có chứa không gian ở trong đó, có chứa tâm tình trong đó. Và người ta chỉ cảm thơ chứ không thể bình thơ. Và những người rất là dõm, không có cái năng khiếu về thơ, tâm hồn cũng rất ư là nhà quê như tôi, thì thưởng lãm thơ của thầy chắc không đến đâu. Tuy nhiên dùng cái lăng kính, có những bài thơ thiền rọi vào và chia sẻ vài điều với các vị, để các vị thấy là có những con người đời sống thầm lặng đến và đi trên hành tinh này nhẹ nhàng như mây, nhưng mà có khi những bài thơ còn lại nó cũng gây dấu ấn rất là lớn khi chúng ta có cái dịp, có cái cơ duyên đọc vào. Tiếc là cái nhóm thân hữu của thầy năm nay không có làm kịp cái tập thơ này để tặng cho các vị ngọc mỗi người một cuốn. Hy vọng là năm nay mình làm nháp, năm sau mình làm thiệt, tức là năm sau các vị phải có, sẽ có mỗi người một tập thơ và chúng ta chia sẻ những bài thơ. Dĩ nhiên trong một cuộc sống con người, nó có cái phần cạn của cuộc sống đời thường và cái phần thâm sâu của đời sống tâm linh. Ví dụ như bệnh viện cạn, thì mỗi chúng ta đều có một cái đời sống của vật lý và đời sống của tâm lý. Cũng như vậy, trong đời sống của người tu, có những cái ở bệnh viện rất là đời thường, và cũng có những cái ở bệnh viện thâm sâu của đời sống tâm linh. Thầy trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh có những bài thơ rất là tuyệt vời, nhưng mà trong cái lĩnh vực đời thường thầy cũng có những bài thơ nó đánh động tâm thức mình rất là sâu sắc. Và cái điều rất đặc biệt nổi bật ở thầy Giác Thanh là thầy rất thật, đời sống này rất thật, không có cái màu mè quá lệ, che đậy, giả vờ thánh nhân gì cả. Thầy thế nào thầy biểu đạt ra con người thầy như thế ấy, không có cầu kỳ và giản dị vô cùng. Có một lần thầy về Việt Nam thăm, tôi hỏi thầy là người lãng du qua nhiều nơi, tiếp xúc với người Việt, với người Tây Phương, và tâm thức bồng bềnh như thầy, tôi nghĩ là chắc sẽ có một chiều nào hiu hắt buồn, chắc hẳn là thầy sẽ để ý một cái cô thiền sinh tóc vàng mắt xanh nào đó. Có thể là như vậy. Thầy cứ thành thật khai báo với tôi đi. Thưa đại chúng, mà thầy rất dễ thương, thầy cười cười, thầy nói đôi khi cũng có chứ. Đôi khi mình cũng thấy yêu yêu. Và thầy đọc cho nghe một bài thơ thầy làm. Thầy đọc bài thơ, thơ chết thì phải. Thơ cũng chết, tình muộn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời. Trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, nhưng sẽ có một ngày rủ sạch nợ trần ai. Và trong cái bệnh viện đời thường, thưa đại chúng, là tôi giao tình với thầy từ lúc bé. Đời sống một người tu của thầy rất ư là phạm hạnh, rất là đẹp. Nhưng mà cái tâm hồn của thầy cũng rất là thơ, cho nên đôi khi thầy giả vờ như thế, giả vờ có một chút sắc màu của yêu thương, của tình yêu, cho nó mang cái tính chất lãng mạn thi ca. Nhưng mà tự thân của thầy thì tôi nghĩ là không hề có một cái vướng mắc, một cái đắm lụy sầu đau nào nặng nề lắm. Và một bài thơ tôi rất thích và tôi hay bắt thầy đọc cho tôi nghe mỗi lần có dịp gặp lại thầy, đó là bài Mộng Vàng Hoa. Và tất nhiên là đây là cái bài thơ nói đến một cái cuộc tình rất là thơ mộng và rất lãng mạn. Như tôi vừa nói, tâm hồn thầy rất là thơ và thầy sống cuộc đời rất là thật. Thầy không hề biết giấu một cái gì để làm của riêng tư, và không hề che đậy cái điều gì trong tâm thức thầy đã nghĩ cả. Và bài thơ này nó tuyệt vời theo cái nhìn của tôi. Tại sao? Thưa, có lẽ trong tôi nó cũng có một cái chất lãng du, thấy mình là cái hạt bụi bay lao sao trong cõi tinh hà. Cho nên tôi chỉ thuộc vài câu thôi. Ta lữ khách trong dặm dài cát bụi. Tôi chỉ nhớ chừng đó câu thôi. Và tuy nhiên bài thơ này, bài thơ rất là hay. Thầy đã làm nó trong một cái tâm trạng, trong một cái tâm tình rất là thơ. Tức là nó có cái phiền muộn, cái đắm lụy, cái vương vấn. Và cái thời gian ấy là thời gian thầy sống ở Mỹ luôn. Và thưa đại chúng, có dịp chúng ta sẽ chia sẻ thêm những bài thơ của thầy. Tuy nhiên, cái điều tôi dẫn ra đây vài dòng để chứng minh một điều rằng, trong cái con người kia, cái đời sống tâm linh vào những năm cuối cuộc đời, khi cân bệnh nó hoành hành, sắp trả hình hài về với đất, thì đời sống của thầy rất là kiêu hùng, rất là sâu sắc. Nhưng mà trước đó, trong một chuỗi ngày dài của những năm tháng lãng du, thì thầy cũng có những cái lúc hệ lụy cái lúc buồn phiền, lúc hiu hắt buồn, lúc nhìn sông nước mà lòng mênh mông, vân vân. Đó là vài điều chúng ta chia sẻ về cái cuộc đời rất thật của thầy Giác Thanh. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp nói vài điều về những cái tên của thầy Giác Thanh được tự đặt cho chính thầy. Một là tên Hoài Hương, hai là tên Ẩn Không, ba là tên Trạm Nhiên. Và có một cái điều rất là sâu sắc trong những cái tên mà thầy tự đặt, đó là cái tên Ẩn Không Trạm Nhiên. Thưa, Ẩn Không là cái tên của thầy đặt cho cái am lá của thầy năm 77. Sau năm 75, đất nước nó lật sang một trang mới, và tất cả những người tu ở vùng núi kia không được phép sinh hoạt được, cho nên mỗi người một nơi. Và thầy về lại cái vùng Mỹ Luông của Long Xuyên, cắt một cái am lá và lấy tên là Ẩn Không. Thưa, cái thất của thầy nó chỉ có 3 mét vuông, rất là bé, và trong đó đơn giản chỉ có một cái giường ngủ, một cái tọa cụ, một cái bồ đòn và một cái áo tràng mái lên vách. Một đời sống rất là khiết bạch, rất là trong sạch và dễ thương, như một thiền sư không khác. Và có một điều rất đáng nhớ về thầy là có những lúc Phật tử tới thăm thấy thầy nằm thiêm thiếp trên giường, người ta rất là hoảng hốt, không biết là thầy bệnh gì. Hỏi cho thưa thầy, thầy bệnh gì? Ông lắc đầu nói không. Hỏi thưa thầy, thầy không bệnh sao thầy nằm như vậy? Thầy nói là hết gạo ăn 4 ngày rồi, đâu có gì ăn đâu, cho nên nằm thế thôi. Lúc đó Phật tử chưa biết thầy nhiều, và thầy có một cái can trường là không hề xin cái gì bất cứ của ai, không hề biết lấy lòng một Phật tử để được họ chăm sóc và thương yêu, và mặc nhiên chấp nhận cái đời sống nghèo và không có ăn, và nếu không có gì ăn thì nằm như thế, và nếu mà nằm hoài không có thức ăn thì trả hình hài về cho đất là ra đi thôi, chứ không có gì phải băn khoăn và buồn phiền cả. Đó là những cái nét người ta biết về thầy. Và đời sống của thầy vào những năm đó rất là đẹp, rồi cái tên Ẩn Không được có mặt từ đó. Và sau này, trong lời thơ, trong những bài viết, đôi khi thầy dùng cái từ Ẩn Không để chỉ cho thầy. Thứ hai, thưa đại chúng, cái tên Trạm Nhiên này thầy tự lấy lúc còn ở Thường Chiếu năm 75. Thầy tự lấy cái tên Trạm Nhiên đặt cho chính mình. Trạm Nhiên có nghĩa là tĩnh lặng, yên bình, bất động và sáng rỡ nữa. Nó có cái hàm nghĩa rất là lớn. Nó chỉ cho tự thể tâm của chính mình. Từ rất là đẹp, cũng rất là thơ. Và sau này chúng ta còn biết là khi qua Làng Mai thì thầy tự đặt cho cái thách bé nhỏ của thầy bên sườn đầu của thầy Nhật Sơn là Phù Vân Am. Và tất cả những cái này, và kể cả cuộc đời thầy, như phù vân không khác, như một đám mây trắng lững lơ trôi trên bầu trời, ngao du một chút rồi biến mất trong cái cõi vô cùng, Và cuối cùng, thưa đại chúng, tôi chia sẻ vài điều cuối về thầy Giác Thanh mà chúng ta đáng nhớ. Điều thứ nhất là cuộc đời thầy sống rất là thật, rất là đẹp và cũng rất là hiền. Có lẽ là các thiền sinh đã tiếp xúc, một vài người từng tiếp xúc với thầy cảm nghiệm được điều này. Nhưng ở bên trong của cái hiền kia, cái bản chất rất là can trường, rất là gan dạ, nó cũng có mặt nơi cái con người hiền diệu đó. Cái điều thứ ba nơi cái con người dễ thương này là cái tấm lòng yêu thương của thầy mênh mông đối với bằng hữu, đối với bạn bè, đối với những người sư em. Và có nhiều bài thơ trong tập thơ này, thầy nói đến sư ông bằng cả một cái niềm tôn kính vô biên, là bậc ân sư lớn đã khai ngộ, đã xô ngã mấy bức tường thành trong cái bài Thấu Thị. Nếu các vị đọc, các vị thấy cái niềm kính trọng, cái ân nghĩa của thầy lớn lao đối với các bậc thầy, đối với sư ông, cũng như đối với sư ông Trúc Lâm, vân vân. Đó là những điều nó có mặt trong cái con người đã thành mây trắng phiêu du kia. Và chúng ta thấy là bên dưới bức hình thầy Giác Thanh, sư ông Làng Mai có mấy câu: trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm. Thưa đại chúng, người xưa, tức là đệ tử của Đức Cồ Đàm ngày xưa, khi chứng quả A-la-hán, các ngài thường tuyên bố một câu là: việc đáng làm đã làm, tử sinh đã chấm dứt, ta không còn trở lại thân này nữa. Tức là lúc bấy giờ các ngài đã bước lên cái vùng đất chân thật của tự tâm, các ngài đang trú trong hữu dư y niết bàn, tức là tâm luôn an trú trong cái trạng thái của hạnh phúc, của tĩnh lặng, của vô niệm. Và khi cần thì các ngài bỏ hình hài tứ đại này, nhập vào cái gọi vô dư niết bàn. Cho nên cái câu tuyên bố là tử sinh đã đoạn tận, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại thân này nữa, đó là câu tuyên bố rất là kiêu hùng của người xưa khi đoạn sạch được lậu hoặc, chứng quả an lạc. Trong cái lời thư pháp sư ông gửi tặng có một câu là việc đáng làm đã làm. Tuy nhiên chúng ta là những người chưa có tuệ nhãn, chưa thể nhìn thấy được cái con người nọ đã thể nhập vào cái bản thể vô cùng hay còn trở lại nhân gian, mình chưa biết. Nhưng mà theo cái nguyên tắc và cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là tất cả những người tu mà có cái lòng thương yêu lớn đều phải lưu hoặc nhuận sanh. Lưu hoặc nhuận sanh đó là những vị Bồ Tát, tức là giữ lại một chút mê lầm để còn sinh lại nhân gian. Giống như là khởi tâm thức cho nó có chút đắm lụy buồn phiền, có cái chút yêu đương chơi chơi để có thi vị làm thơ. Ví dụ vậy, thì Bồ Tát cũng thế, thay vì đoạn tận lậu hoặc thì có thể thể nhập vào vô dư niết bàn, nhưng mà giữ lại một chút nghi ngờ, một chút hoặc lậu bé nhỏ để có thể làm cái sợi dây trở lại hành tinh này độ sinh. Và điều này nó cũng có mặt trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Thưa đại chúng, là Đạt Lai Lạt Ma 13 lần trở lại, và rất nhiều vị Lạt Ma của Tây Tạng đang có mặt trên vùng đất này, không phải có mặt bằng hình hài của một ông sư Tây Tạng, mà có mặt bằng hình hài của những em bé Tây Phương. Tôi nghĩ là trong tương lai các vị Phật tử, các thầy Việt Nam cũng sẽ trở lại vùng đất này, không phải bằng hình hài của da vàng mũi tẹt nữa, mà bằng hình hài của người Tây Phương. cái dòng chảy của Phật pháp nó luôn luôn lưu và biến động. Cái lặn của mặt trời phía tây nó sẽ mọc ở phía đông. Cái tàn lụi suy thoái của Phật giáo của vùng Đông Phương, nó là cái điềm triệu báo cho chúng ta biết là Phật giáo hưng thịnh cái vùng đất Tây Phương. Nhiều con người đã đến vùng đất này, các bậc thầy lớn đã đi qua, và cái dấu ấn của những vị đạo siêu giác ngộ đã đặt trên cái vùng đất này. Đó là cái điềm triệu báo động là lưu hoặc nhuận sinh của các vị Bồ Tát sẽ tái lai trong hành tinh này. Cho nên việc đáng làm đã làm, đó là lời khen ngợi của sư ông. Nhưng chúng ta có một niềm tin vững chắc rằng với tấm lòng yêu thương rộng lớn của thầy, chắc hẳn là thầy sẽ trở lại có mặt với chúng ta. Và trong những bài thơ rất dễ thương của thầy, thầy có những bài thơ rất là cảm động, như bài Tuyên Ngôn. Là lữ khách không nhà, ta giang hồ phiếu bạc, tình cờ ta gặp em, các em trai em gái Việt Nam của tôi ơi. Các em là núi xanh, là dòng sông, là nắng mai, là hoa sớm. Các em vui tươi và hồn nhiên, nhẹ nhàng như mây trắng trôi trong khoảng trời xanh biếc với nắng mới tinh khôi. Nếu vô tình vụng dại bay lạc vào vùng đèo cao núi thẳm, thì chỉ cần làn gió nhẹ của hiểu biết thương yêu là có thể đưa các em trở về với trời cao biển rộng mênh mông. Các em không cần phong ba bão tố của giận hờn phiền hận, xin đừng lá rầy trách mắng các em tôi, vì sợ rằng màu xám của buồn đau sẽ phủ vây những mảnh hồn trong suốt tinh anh. Thưa, đây là những bài thơ thầy đã làm lúc đã làm mái. Cái tình của thầy rất là mênh mông, rất là lớn đối với các sư em, sư anh, sư chị, vân vân. Và cho dù nó vững vàng, đã sống trong cái vùng đất thật rất là yên bình, thầy vẫn cảm thấy thầy là lữ khách không nhà và giang hồ phiếu bạc. Thầy vẫn thấy mình là hạt bụi lao sao, đến cõi tinh hà này rồi lại đi, rồi lại đến. Cho nên chúng ta nghĩ rằng đến và đi trong nhân gian này, và mỗi lần đến là mỗi lần gieo rắc cái hạt mầm thương yêu và trao cái thông điệp trí tuệ của Đức Bổn Sư Từ Phụ cho con người, để tự thân của những con người có thể vượt thoát được cái thân phận đau thương đỏ đài của kiếp người. Đó là cái hạnh nguyện của bao nhiêu con người tu Phật. Cho nên chắc hẳn là dù cho hình hài có thành tro bụi, nhưng mà thầy vẫn còn ở lại đây với chúng ta bằng cái tình thương yêu rất là lớn, rất là mênh mông. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe tôi nói linh tinh đủ thứ chuyện trời trăng mây nước. Trước khi đến chia sẻ trong cái buổi pháp thoại hôm nay, thì tôi nghĩ là tôi sẽ nói về thầy Giác Thanh rất là hay. Nhưng mà tới chừng chia sẻ với các vị thì thấy nói rất là dỏm, không có hay gì hết, rất là thất bại. Hy vọng là năm sau mình có một cái hứa hẹn, năm sau mình làm ăn tươm tắt hơn. Xin cảm ơn đại chúng.